Quý vị đang nghe SBS tiếng Việt, hãy vào sbs.com.au/vietnamese để đọc thêm những câu chuyện thú vị khác.
Dạ, thưa kính chào anh Pháp và xin kính chào toàn thể quý thính giả của đài SBS.
Câu chuyện hôm nay với quý vị cao niên là vấn đề di chúc. Thì một câu hỏi mà để hỏi ngược lại đó là nếu mà quý vị cao niên mà không có di chúc thì khi mất đi thì có những hệ lụy như thế nào, Lan Phượng ha?
À, dạ thưa vâng, anh trực tiếp vào một cái câu hỏi mà Lan Phượng nghĩ rằng là rất là quan trọng. Thưa anh, để trực tiếp trả lời câu hỏi của anh, nếu như một người qua đời mà không để di chúc thì cái thủ tục pháp lý để mà giải quyết những cái tài sản còn lại của người quá cố đó nó khá là phức tạp. Bởi vì mình phải chứng minh cho tòa án những ai là những người thừa kế gần nhất theo luật. Nếu mà nói theo luật đó, mà không có di chúc thì bắt đầu mới đến luật sư, thì luật sư mới bắt đầu ngồi xuống để tìm hiểu ra theo cái thứ tự là cha mẹ, anh chị em, rồi vợ chồng, rồi con cái, là đi tìm tùm lum hết và rất là phức tạp, rất là khó khăn. Đặc biệt là thưa anh, là các bác lớn tuổi đó, có rất nhiều người qua đây không hề có một cái khai sanh, không tìm ra được những cái hôn thú, hoặc giả là các con cũng không có khai sanh nữa. Cho nên để chứng minh next of kin, tức là người thừa kế, trong cái trường hợp mà không có di chúc là một vấn đề khá là phức tạp. Phức tạp hơn nữa nếu như các con được sanh ra ở các trại tị nạn, làm khai sanh ở các trại tị nạn, rồi người cha bây giờ hoặc người mẹ bây giờ định cư ở một nơi khác. Ví dụ như hai người đã chia tay rồi bây giờ còn lại con nhưng mà không tìm được người cha hoặc không tìm được người mẹ hoặc không tìm được các người anh chị em. Phức tạp vô cùng thưa anh. Hoặc giả là mình có hôn thú xong rồi mình ly dị rồi mình sống với một người de facto một thời gian dài, rồi mình bỏ người de facto đó, mình sống với một người de facto khác một thời gian ngắn, rồi đến lúc mình qua đời thì ai sẽ là người gọi là de facto, ai sẽ là người được gọi là partner, ai sẽ là người được gọi là phối ngẫu để được chia cái tài sản đó của mình nếu mình không có một cái di chúc. Cho nên lời khuyên đầu tiên của Đăng Phượng đến với tất cả các quý vị, đặc biệt là các quý vị cũng không hẳn gì là các quý vị cao niên, Đăng Phượng khuyên là bất cứ ai có tài sản, có bất cứ một cái tài sản gì đều nên phải có một cái di chúc, một cái ý nguyện, một cái di nguyện của mình trong trường hợp tôi qua đời. Thưa anh, không phải người trẻ, không phải người lớn tuổi mới qua đời, người trẻ cũng bất đắc kỳ tử đột ngột qua đời để lại biết bao nhiêu những cái hệ lụy nếu không có di chúc, nào vợ, nào cha, nào mẹ, rồi cha mẹ cho con tiền mua nhà trong khi vợ mới cưới, có con không có con, thế là ai lấy bao nhiêu cổ phần trong những cái tài sản đó. Rất ư là phức tạp thưa anh.
Dạ vâng, cảm ơn Đan Phượng. Nhưng mà chúng tôi nghe nói rằng khi mà một người mất đi thì nếu không có di chúc thì tiểu bang tại người đó cư ngụ sẽ quản lý tài sản đó. Mà nói nôm ra là tài sản đó thuộc về nhà nước. Cái chuyện đó có đúng không Đan Phượng?
Dạ thưa không, đúng anh. Không hiểu tại sao mà lại có mọi người tin là như vậy. Nhưng mà thưa anh, thực sự là không hề đúng. Điều đó chỉ đúng nếu như cái người quá cố hoàn toàn không có bất cứ một người thân nhân nào hết. Nghĩa là không còn bất cứ một người thân nhân xa gần nào hết. Thì là bắt buộc phải giao qua cho Public Trustee để họ làm gì? Họ đi tìm những người thân nhân của mình. Còn nếu như mình qua đời mà mình có thân nhân còn ở lại, không có di chúc, thì những người thân nhân đó mới đứng ra làm một cái đơn nộp vào trong tòa, liệt kê ra là đây là những người mà next of kin, tức là những người mà gần nhất, mà đây là những người mà đưa tay lên để mà nói rằng là tôi có quyền thừa kế trong cái tài sản này. Cho nên trả lời trực tiếp câu hỏi của anh rằng nếu một người qua đời không có di chúc, tài sản có thuộc hẳn về cho chính phủ tiểu bang để quản lý hay không, thì câu trả lời là thưa không.
Dạ vâng, một chuyện khác là nhiều vị cao niên cứ ý y rằng mình có tài sản gì đâu. Thật sự thì có nhà cũ rồi, bán chẳng được bao nhiêu, chiếc xe thì cà tàn, không đáng được bao nhiêu tiền. Thì nghĩ rằng khi mình mất đi thì chuyện đó thủng thẳng, sẽ nhờ luật sư. Và nhiều người còn cho rằng, ôi, nếu mình làm di chúc thì chắc là tốn tiền luật sư nhiều lắm. Những cái chuyện đó, những cái ngộ nhận đó thì Đan Phượng giải thích như thế nào? Dạ.
Dạ. Thưa anh, cái câu hỏi anh nó có hai phần. Thứ nhất rằng là tài sản có cái di chúc nó có thiên vị tài sản lớn hay nhỏ, nhiều hay ít. Thì câu trả lời là thưa không, bất cứ tài sản giàu ít giàu nhiều, giàu là một ít tiền trong băng, giàu là một chiếc xe cả tàng như anh nói, hoặc chiếc nhà cũ, cũng phải nên có một cái di chúc. Bởi vì sao? Tại vì người thừa kế có khi không phải là một, có khi không phải là hai, có khi là ba, có khi là năm, là bảy, hoặc là thậm chí có những người mà họ cho rằng họ được cái quyền thừa kế để họ giơ tay lên, họ tranh chấp. Cái sự hiện hữu của một cái di chúc khi người đó qua đời đọc ra thì đây chính là di nguyện của người đã qua đời, không có tranh chấp, không có tranh cãi, và nó rõ ràng là tôi muốn cho cái người này vào ngày tôi mất. Thì đó là nó đã êm đẹp và nó đã sắp xếp sẵn sàng hết rồi, thì không có một cái sự tranh chấp hoặc là ngờ vực, hoặc là rồi anh chị em bất hòa, hay là có những cái vấn đề phức tạp sau. Cái câu hỏi thứ hai của anh quên rồi, phần hai sao quên rồi, anh thưa anh lặp lại gì?
Dạ, nhiều người cho rằng mình không có tài sản gì thì tới luật sư chỉ để tốn tiền chi phí thôi, lệ phí thôi, dạ, nuôi gọi là người ta gọi một cách nôm na là nuôi luật sư thôi, thì không biết là có phải nuôi luật sư không Đan Phượng?
Dạ, thưa anh, là một cái di chúc là một cái lệ phí rất là ít so với những cái hệ lụy như khê mà có thể xảy ra trong nếu mình không có di chúc. Thưa anh, làm cái di chúc với công ty của Đan Phượng làm là chỉ có $350 và làm hai trang giấy cột lại và đánh wax vô cột lại rất là đẹp đẽ, cầm lên thì mình cũng cảm thấy là đây là cái di nguyện của tôi để mình yên tâm. Cho nên với một cái phí rất là nhỏ mà nó tránh ra được rất là nhiều những cái rắc rối phiền hà sau này. Mình nằm xuống rồi không sao, nhưng mà con cháu rồi hoặc là những người thừa kế còn lại đó sẽ rất phức tạp nếu mà cứ phải chứng minh rằng là tôi được quyền nhiều hơn, hoặc là tôi mới là người được thừa kế. Nó rắc rối lắm anh ạ.
Dạ vâng, với những người có đầu óc mà phóng khoáng, nhất là các vị luật sư như Đan Phượng đó, thì không nói gì. Nhưng mà phần lớn, nhiều người cứ nghĩ rằng đây là một chuyện cấm kỵ, tabu, không nên nói tới những chuyện chết chóc, hay là những chuyện lập lên một cái di chúc là những chuyện mà chẳng đặng đừng hay bất đắc dĩ thôi. Phần lớn thì chẳng ai muốn làm đâu, bởi vì tôi còn khỏe lắm mà, tôi còn sống ngon mà lành. Chẳng biết rằng ngày mai cái chuyện gì nó xảy ra, hoặc là tai nạn xe cộ hay bất cứ lý do gì, thì luật sư nghĩ rằng đây có phải là một chuyện cấm kỵ trong cộng đồng người Việt chúng ta không ạ? Dạ.
Dạ thưa anh, cấm kỵ thì có lẽ là chắc mình trở về như là một cái phong tục, như là một cái belief, tức là một cái điều mà mình tin ở trong đầu mình. Chứ còn về mặt pháp lý, thực ra ở đây ta mua một cái nhà thì chúng ta cũng phải có một cái tờ giấy để chứng minh căn nhà đó ai sở hữu chủ. Mua một chiếc xe thì cũng chứng minh chiếc xe ai sở hữu chủ. Chúng ta đặc biệt là khi có tiền hưu trí, đi làm có tiền hưu trí, thì các cái hãng hưu trí luôn luôn hỏi trong trường hợp quý vị qua đời thì người thừa kế sẽ là ai. Luôn luôn họ yêu cầu mình nominate, đề cử một cái người thừa kế trong cái quỹ hưu trí đó. Thậm chí nhà băng cũng có những cái đoạn mà họ yêu cầu mình ghi ra là ai sẽ là cái người thừa kế trong trường hợp mà mình không có mặt nữa. Thì với Đan Phượng thì Đan Phượng nghĩ rằng là với tư cách luật sư, Đan Phượng luôn luôn khuyên mọi người dù có tài sản ít hay nhiều, dù lớn tuổi hay là trẻ tuổi, cũng nên có một cái di chúc như là một cái sự sắp xếp trong cuộc sống để cho mọi cái đâu ra đó đều có giấy trắng mực đen và nó có một cái sự sắp xếp ổn thỏa cho về sau. Thì như vậy nó đơn giản. Nếu trong trường hợp mình bất đắc kỳ tử, mình có chuyện gì thì là đã có một cái sự sắp xếp rồi, hết rồi. Thì theo Đăng Phượng nghĩ rằng cái sự sắp xếp bằng giấy tờ đó nó cũng tạo cho mọi người một chút bình yên rằng là tôi đã sắp xếp hết cho cuộc sống của tôi trong lúc còn sống cũng như lúc qua đời.
Dạ vâng, cảm ơn Đan Phượng. Lúc nãy Đan Phượng có nói rằng trường hợp một vị cao niên thường thường là từ Việt Nam vượt biên sang đây rồi có con cái, hoặc là còn ở Việt Nam, hoặc là sinh đẻ tại các trại tị nạn, thì tình trạng hôn nhân thì có thể là chia tay nhau, hoặc là sống với người bạn đời mới, hay là một hay hai người gì đó, thì tình trạng pháp lý có lẽ là hơi rắc rối. Như vậy với những đứa con, hoặc là với những người còn lại ở Việt Nam, thì chuyện một bác cao niên tại Úc này nếu mà qua đời thì vấn đề để lại di sản cho con cái hoặc là người bạn đời còn ở Việt Nam có gặp khó khăn gì không Đan Phượng?
Rất là khó khăn thưa anh. Nếu như mà có một cái di chúc cũng đã khó khăn, bởi vì sao? Bởi vì người đó không định cư và không thường trú ở tại Úc này, cho nên cái quyền lợi của họ giàu sao đi nữa không có ai bảo vệ. Với một người không có di chúc lại càng khó khăn hơn nữa để chứng minh rằng người đó có một cái quyền gì trong cái thừa kế của cái tài sản này. Rắc rối vô cùng thưa anh, tại vì Việt Nam có Đăng Phượng nêu ra hồi câu trả lời cái câu đầu tiên của anh, nó nêu ra khá nhiều những cái ví dụ mà nó bất trắc, nó rắc rối và nó phức tạp. Ví dụ mình sanh ra mình không trích lục được cái hung thú, ví dụ mình sanh con mình ở Việt Nam không trích lục được cái hung thú, ví dụ mình có người phối ngẫu ở Việt Nam mình không trích lục được những cái khai sanh và cái hung thú, sanh con thì không có khai sanh. Thì thưa anh là không có khai sanh không chứng minh được mối quan hệ, không có hung thú không chứng minh được mối quan hệ vợ chồng. Tại sao Đăng Phượng đề cập tới những điều đó? Bởi vì nếu không có di chúc thì mình phải chứng minh cho tòa rằng tôi là vợ, tôi là chồng, tôi là con, tôi là cháu. Mà muốn chứng minh phải có khai sanh, phải có hung thú. Mà mình không trích lục được thì làm sao mình chứng minh đây anh? Nếu không có di chúc nó lại khó. Nó mà nhất là cái người đó đang ở Việt Nam nữa, làm sao mà qua tới đây để tranh chấp cái tài sản đó, cái thừa kế đó, lại càng khó khăn vô cùng. Cho nên trở lại, Đăng Phượng vẫn khuyên làm một cái di chúc rất là ít tốn kém, rất là đơn giản, đến văn phòng, đến công ty, bất cứ luật sư nào. Riêng với Đăng Phượng thì là nhân viên đều có thể lấy instruction, tức là nhận những cái chỉ thị cho đánh máy và đến ký. Thậm chí bây giờ tất cả mọi cái ký có thể qua điện thoại, qua FaceTime, rất là nhanh chóng, với một cái phí rất là nhỏ, rất là tượng trưng là $350, $450, mấy trăm đồng, mà nó rất là bình an và nó không có mang những cái hệ lụy khi mà mình nằm xuống rồi các con, các cháu, các người còn lại phức tạp lắm và rất tốn kém để mà chứng minh những cái cổ phần của mình để thừa kế, hoặc là chia chác như thế nào, chia cho ai nhiều hơn, ai ít hơn, cho con hay cho cháu, hay là con nhiều khi có người nuôi mình thì mình cho nhiều hơn, người không nuôi thì mình cho ít hơn, người khá thì mình cho ít, người khó khăn mình cho nhiều, hoặc là cho các cháu, hoặc là vợ cũ, chồng mới, rồi con tôi, con riêng, con chung, con chúng ta.
Con chúng ta. Dạ vâng.
Càng nói càng phức tạp anh dạ.
Dạ vâng. Thôi mình tránh cái chuyện phức tạp đó đi. Bởi vì thưa cô Đăng Phượng, nếu mà truy lục khai sanh thì vấn đề rất là khó khăn, phải trở lại hàng chục năm trước. Thì thưa cô, những cái giấy nhà hàng như chứng minh nhân dân hoặc là những căn cước gì đó không đủ để chứng minh rằng cái để tên là người đó có người cha là một vị cao niên ở bên Úc này, thì những cái tài liệu đó có đủ chứng minh với chính phủ Úc không thưa cô?
Thưa anh là có và không. Có là như thế này, nếu trong trường hợp mà anh có cái khai sanh thì nó quá dễ rồi, là mình chứng minh được ai tên cha ai tên mẹ. Rồi trường hợp cái người mà khi đi qua Úc này có khai cái đứa con nó ra hay không, lại là một cái vấn đề. Rồi ví dụ như không có khai sanh, mình đưa cái chứng minh nhân dân ra, hoặc là mình đưa cái chứng minh nhân dân, thưa anh không để tên cha mẹ, cho nên cái chứng minh nhân dân thì câu trả lời trực tiếp là không chứng minh được cái mối quan hệ, chỉ chứng minh được tôi là ai thôi. Cái kế mà có thể chứng minh được may ra là cái hộ khẩu thôi, tức là hộ khẩu là ngày xưa cha mẹ anh chị em ở cùng hộ khẩu, thì trên cái hộ khẩu đó cái khai ra cái mối quan hệ là cha là mẹ, là anh chị em, là vợ hay là cái gì đó, là con, thì trong cái hộ khẩu có thể chứng minh được. Và chính phủ Úc nếu như không có khai sanh thì đó cũng là một cái điều có thể chứng minh được. Tuy nhiên đâu phải lúc nào mà cũng trích lục được anh. Với lại nếu mà trước 1975 hoặc là trước xa hơn nữa thì đôi khi cũng không thể trích được cái hộ khẩu thưa anh. Nhưng cái câu trả lời, cái phần trả lời thứ nhì là những cái giấy tờ đó có thể đủ pháp lý để chính quyền Úc công nhận hoặc tòa án Úc công nhận hay không, thì thưa là có. Nhưng mà đôi khi mình không đủ để mà cung cấp, để thuyết phục họ rằng đây chúng tôi là trong cái mối quan hệ này. Có là nếu như cái hộ khẩu là có, nhưng cái chứng minh nhân dân là không.
Dạ vâng. Trở lại một vấn đề nữa là thưa, sau khi đã có một cái di chúc rồi, thì việc mà thi hành di chúc thì có một người gọi là thanh toán viên khi vị cao niên nó nằm xuống. Thì thưa luật sư, một người thanh toán viên này có thể là chính là người luật sư đứng ra làm cái di chúc hoặc là người khác. Thì có nhiều người cho rằng rất là dễ dàng khi mà một thanh toán viên thanh toán tài sản ở đây rồi gửi tiền cho người con bên Việt Nam, hay là cái nhà cửa hay tất cả tiền bạc gì đó thì gửi bằng tiền bạc về cho con cái tại Việt Nam, thì điều đó nó sẽ đơn giản rất nhiều. Có đúng vậy không thưa luật sư?
Thưa đúng anh. Trong tất cả các di chúc đều phải có đề cử một người executor, tức là như anh nói là chịu trách nhiệm quản lý và phân chia tài sản trong cái di chúc này. Nó có hai phần thưa anh, executor và trustee. Thì cái vai trò nó cũng tương đối là giống nhau, với cái ngoại lệ là trustee ngoài cái trách nhiệm mà quản lý tiền bạc còn có thể nuôi con nếu nó dưới 18 tuổi. Trust tức là có thể quản lý dùm những cái phần khác ngoài tài sản nữa thưa anh. Nhưng mà thôi nôm na lại người cái vai trò của cái người executor trustee, tức là cái người quản lý tài sản để mà phân chia, chịu trách nhiệm phân chia, có thể là một trong những người thừa kế, có thể là hai trong những người thừa kế, hoặc ba, có thể là người luật sư độc lập, cũng có thể là người luật sư mà mình tin tưởng, hoặc giả cũng có thể là public trustee, tức là một cái văn phòng quản lý của chính phủ. Họ cũng đứng ra, họ có thể làm được cái chuyện đó, tất nhiên họ lấy phí. Thì cái vai trò của cái người đó là gì? Là thi hành cái ý nguyện trong cái di chúc này, đọc cái di chúc đó ra và quản lý cái tài sản đó và phân chia theo cái cổ phần mà đã được ghi rõ ra trong cái di chúc. Thì tất nhiên là nếu một trong những người thừa kế ở ngoại quốc, thì nếu có một cái người trustee, một cái người quản lý ở đây thì nó dễ vô cùng, tại vì cái người đó chỉ có trách nhiệm là gom tất cả, thu gom tất cả những cái tài sản rồi phân chia theo những cái cổ phần mà đã được ghi ra trong cái di chúc, cho rằng cho là người đó, cho dù người đó ở Úc, ở Mỹ, ở Việt Nam hay ở bất cứ nơi nào, thì nếu có cái người mà có cái vai trò quản lý đó là một cái người ở Úc đứng ra để mà chịu trách nhiệm thì nó dễ dàng hơn rất là nhiều thưa anh. Như hồi nãy Đăng Phượng có nói, cái người quản lý đó, cái người chịu trách nhiệm phân chia thanh lý đó cũng có thể là một trong những người thừa kế anh ạ.
Dạ vâng, cảm ơn luật sư Đăng Phượng rất nhiều. Dĩ nhiên là câu chuyện này, câu chuyện về di chúc, có lẽ là chúng tôi sẽ nhận được phản hồi của các quý vị thính giả SBS, nhất là quý vị cao niên. Nhưng mà thời gian thì không còn nữa, thì lời sau cùng thì luật sư Đăng Phượng có nhắc nhủ gì đến quý thính giả chúng tôi, nhất là quý vị cao niên đang nghe đài không ạ? Dạ.
Dạ vâng, cái lời cuối cùng mà cũng có lẽ là cái lời mở đầu Đăng Phượng khuyên, cái advice của Đăng Phượng là mọi người nên bất cứ lúc nào phải có làm sẵn đi một cái di chúc, suy nghĩ về cái ý nguyện của mình cho những cái tài sản của mình sau khi mình qua đời và lập cái di chúc đó, để tránh tất cả mọi cái hệ lụy, tránh tất cả mọi cái tranh chấp, những cái phức tạp kiêu khê về sau. Cho nên là nên làm cái di chúc anh ạ. Và tất nhiên rằng là mỗi người đều có một cái suy nghĩ, và di chúc của không phải ai đều có thể có những cái di chúc đơn giản. Có những người có những cái di chúc rất là phức tạp, hoặc là có những người có những cái di chúc mà có những cái điều kiện đặt ra cho con, cho cháu. Thì cái tất cả những cái đó quý vị bàn bạc với luật sư đại diện, đều có thể lập nên cái di chúc đúng với cái ý của mình, để mình để sẵn như vậy. Một ngày nào đó nếu mà mình có thời gian, Đăng Phượng sẽ nói thêm về cái ủy quyền. Tại cái di chúc nó chỉ có giá trị sau ngày mình qua đời thưa anh. Lúc mình còn sống, mình vẫn có thể có những cái sự ủy thác cho những người đại diện mình để làm những cái chuyện khác. Nhưng mà thôi, hôm nay chúng ta nói về di chúc, thì đến đây thì lời khuyên cuối cùng là quý vị nên làm cái di chúc, và làm càng sớm càng tốt, tổn phí rất là thấp thưa anh.
Dạ vâng, một lần nữa xin cảm ơn luật sư Đăng Phượng rất nhiều, và hy vọng rằng trong tương lai chúng tôi sẽ xin trở lại với luật sư Đăng Phượng để giải đáp những chuyện thắc mắc về vấn đề pháp luật. Dạ vâng.
Dạ, xin cảm ơn anh Phan Bắc, và xin cảm ơn tất cả các quý vị khán thính giả của đài SBS ạ.
Like, share, comment. Hãy đồng hành cùng SBS Tiếng Việt trên Facebook.